Chuyên đạo đoạn 4. Ta trở lại xem xét mọi áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời. Kìa, kẻ bị áp bức tuôn trào nước mắt, mà không ai an ủi họ. Kẻ áp bức cậy quyền cậy thế, nhưng kẻ bị áp bức thì không được ai an ủi. Vậy nên, ta cho rằng những người chết, những người đã chết rồi, có phước hơn những người còn sống. Những người vẫn còn đang sống, nhưng có phước hơn hai hạng người kia, là người chưa được sanh ra, chưa thấy những việc gian ác diễn ra dưới ánh mặt trời. Ta nhận thấy con người làm việc với mọi lao khổ và tài năng, chỉ vì muốn ganh đua giữa người này với kẻ khác mà thôi. Điều này cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Kẻ ngu dại khoanh tay lười biếng, tự hủy hoại chính mình, thà đầy một lòng bàn tay mà được thư thái, còn hơn là đầy cả hai bàn tay mà phải lao khổ và chạy theo luồng gió thổi. Ta trở lại xem xét một điều hư không nữa dưới ánh mặt trời. Có một người sống cô độc, không con cái, cũng không có anh em, nhưng người không ngừng lao khổ. Mắt chăm nhìn của cải không hề chán. Người không tự hỏi rằng, tôi phải chịu lao khổ. Bắt mình từ bỏ những lạc thú là vì ai? Đây cũng là sự hư không. Thật là công việc cực nhọc. Hai người hơn một. Vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, vì không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Hơn nữa, nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại. Một sợi dây bệnh ba tao thật khó đứt. Một người trẻ nghèo mà khôn còn hơn một ông vua già mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can. Vì người trẻ ấy ra khỏi ngục để làm vua, dù người sinh ra vốn nghèo nàn trong vương quốc mình. Ta thấy mọi người sống đi lại dưới ánh mặt trời đều theo người thứ nhì trẻ tuổi này, là người sẽ lên thay thế vị vua kia. Dân chúng theo vị vua trẻ này đông vô cùng. Tuy nhiên, những thế hệ sau không còn mến phục vua này nữa. Thật điều này cũng là sự hư không theo luồng gió thổi.